Tiếp theo đó này, chúng ta sang chương 34 xem. Phần này thì hơi dài, chúng ta cắt ra làm hai đoạn để đọc từ từ. Trước hết là từ câu 1 cho đến hết câu 6. Các mục tử Israel, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:
Hỡi con người, hãy tin sống thật tội các mục tử chăn dắt Israel. Hãy tin sống, hãy nói với chúng, với các mục tử đó: Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt các ngươi làm thịt, nhưng các ngươi lại không lo chăn dắt đàn chiên. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mặn, chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành, chiên bị thương, các ngươi không băng bó, chiên đi lạc, các ngươi không đưa về, chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm, các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Chiên của ta tán loạn vì thiếu mục tử, và biến thành mồi cho mọi dã thú. Chúng tán loạn, chiên của ta tản mát trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của ta tản mát trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm.
Thôi chúng ta ngừng ở đây. Cái bản văn này mà các linh mục, giám mục chúng tôi mỗi lần đọc đó là thấy nhột lắm á. Bởi vì nếu mà mình chân thành đối diện với Chúa thì những lời này là lời Chúa cảnh cáo mình. Mình được gọi là mục tử mà. Thế nhưng thưa các anh chị, không chỉ là đối với các linh mục hay giám mục đâu, mà tất cả chúng ta đều được chia sẻ chức năng mục tử của Chúa Giêsu. Cho nên đoạn Kinh Thánh này cũng liên quan đến chúng ta nữa. Có những câu rất là đau đớn. Chăn chiên thì sữa các người uống, len các người mặc, chiên béo thì các người giết, đàn chiên thì không lo chăn dắt. Được gọi là người chăn chiên, nhưng mà chiên thì không chăn, mà chỉ lo ăn thịt chiên. Tức là thay vì phục vụ đoàn chiên thì bắt đoàn chiên phục vụ mình, ngược lại. Và đây là cơn cám dỗ thường xuyên đối với những ai có quyền. Dễ bị cám dỗ lắm. Chẳng hạn như bây giờ ở Việt Nam chúng ta mà nói những cái câu cán bộ là đầy tớ của nhân dân, thế tự nhiên người ta cười. Tự nhiên người ta cười. Mà hỏi tại sao cười thì ai cũng biết. Nó trở thành cái gì nó khác rồi. Thành thử ra những lời mà tiên tri Ezekiel viết ra đây, mà đó là lời Đức Chúa phán với tôi, chứ không phải lời của Ezekiel. Rồi từ cái sự trách móc đó, thì chúng ta đi tiếp xuống câu 11 đó, thì sẽ thấy Chúa nói làm sao. Quả thật, Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này:
Đây, chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm, như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mát thế nào, thì ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mát vào ngày mây đen mù mịt, nguyện. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăm sóc chúng trên các núi Israel, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được. Ta sẽ chăm sóc chúng trong đồng cỏ tốt tươi, và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Israel. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng ê ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên núi non Israel. Chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thường.
Chúng ta tạm ngừng ở đây. Tôi mời các anh chị để ý lại câu 11 và câu 12. Có những động từ mà chúng ta dễ lướt qua lắm. Câu 12 này: như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mát. Để ý cái từ tản mát á. Thì ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mát. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại. Tập hợp. Anh chị có biết làm sao mà tôi lưu ý hai từ đâu? Tản mát, tập hợp. Hai từ đối nghịch nhau. Và nếu mà chúng ta liên hệ đến thần học về giáo hội đó, thì chính cái từ tập hợp này này, nó liên quan đến giáo hội. Cái công việc trước hết của mục tử nhà Israel, đó là quy tụ. Quy tụ là hiệp nhất lại. Đó cũng là công việc của Chúa Thánh Thần. Còn cái công việc của ma quỷ đó là nó gây tản mát, nó gây chia rẽ. Giáo hội là một sự quy tụ. Cho nên ta có thể căn cứ vào đó để thấy khi một công việc nào, một lời nói nào, một hành động nào mà thay vì nó quy tụ, nó gây sự hiệp nhất, thì nó lại tạo sự chia rẽ và tản mát, thì phải coi chừng. Phải coi chừng. Đấy không phải là công việc của Chúa Thánh Thần. Cái động từ tản mát và quy tụ nên để ý ở đây. Rồi sau đó là cái hình ảnh mà chúng ta gặp hoài ở trong Kinh Thánh để nói đến Thiên Chúa là đấng chăm sóc cho dân của Ngài. Ở đây đó các anh chị có nhớ đến đoạn tin mừng nào liên quan đến hình ảnh chăn chiên này? Đúng rồi, Gioan đấy, chương mấy? Ở chương 10, giỏi quá. Chương 10, chúng ta lấy Gioan chương 10 coi. Gioan chương 10 này thường được đọc vào Chúa Nhật nào? À, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, nhưng mà là lúc nào mới được chứ? Trong mùa chay hay mùa phục sinh? Mùa phục sinh và Chúa Nhật thứ tư. Chúa Nhật thứ tư. Chúng ta lấy Gioan chương 10, câu 11 cho đến câu 15 thôi. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tản loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Ở đây Chúa Giêsu dùng hình ảnh để đối nghịch, một bên là người mục tử nhân lành và một bên là người chăn thuê chứ không phải là mục tử. Chăn thuê đó thì thấy sói đến thì chạy trốn. Còn mục tử đích thực có hai động từ ở trong câu văn, các anh chị để ý mà xem. Câu 14: tôi biết chiên của tôi và chiên tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Bốn lần cái động từ biết. Nhưng mà mình phải hiểu cái động từ biết ở trong văn hóa Do Thái làm sao. Khi sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ thì Đức Mẹ phản ứng là: việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Nghĩa làm sao? Không biết đến người nam. Chả nhẽ chỉ biết người Bắc. Chả nhẽ từ bé đến lớn chưa thấy đàn ông bao giờ. Thấy không? Cái động từ biết á, ở trong văn hóa Do Thái, nó không phải là cái biết của trí thức ở cái đầu, mà là cái biết của con tim. Cho nên động từ biết ở trong câu chuyện vừa rồi đó, nó diễn tả cái quan hệ thâm sâu nhất trong đời sống vợ chồng. Và vì vậy sau này cái bản dịch của Phụng Vụ Giờ Kinh này, người ta dịch: vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Cái động từ biết nó diễn tả cái biết của con tim, cái sự gắn bó của tâm hồn. Ở đây cũng vậy, tôi biết chiên tôi, có nghĩa là Chúa Giêsu yêu thương chiên của mình. Đến nỗi so sánh được như là Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Và khi chúng ta hiểu cái động từ biết đó là cái biết của con tim, là tình yêu đó, thì mình sẽ thấy hy sinh mạng sống là điều tất yếu. Yêu thương đến cái độ hy sinh mạng sống của mình cho đoàn chiên được sống. Chúng ta đọc đoạn tin mừng này vào Chủ nhật thứ tư Phục Sinh, gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Và ngày đó là ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, cầu nguyện cho các mục tử ở trong giáo hội nữa. Tôi dặn các anh chị điều đó để mình học Thánh Kinh đó, mình liên kết với cử hành phụng vụ, mình sẽ hiểu được tại sao như thế. Vậy cho nên cùng với đoạn Thánh Kinh này, mời các anh chị chúng ta lấy sách Hát ra trang 40. Coi như cũng hết giờ rồi. Trang 40. Một bài hát quen lắm, chúng ta hát hai câu: Chúa là mục tử,
Chúa là mục tử, Ngài dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa, nào có lối chỉ bao giờ chi. Có tươi đất đồng xanh, con ngõ khó không bao giờ thiếu nữa. Suối đưa trường sinh, con nghỉ.
Chúa chiên nhân từ, người dẫn con.
con tới đồng, đồi này suối nước mắt con. Con tới lúc thành lời Chúa.
Tuần sau mời các anh chị đọc từ chương 37 cho đến 48, tức là hết sách luôn.